Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc, và như mọi khi, tối thứ ba hàng tuần chúng ta đến với nhau trong câu chuyện liên quan tới y tế, liên quan đến xã hội, những góc độ khác nhau và cập nhật tin tức trong đại dịch COVID-19 này với bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Rất trân trọng và cảm ơn sự trở lại của bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài tối hôm nay.
Thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Xuân Ngọc làm những cái bản tin và cập nhật tin tức thì mới thấy được rằng là gần đây tình hình tại Úc trở lại phức tạp rồi, mà cụ thể ở chính nơi mà chúng ta đang sinh sống và làm việc, tiểu bang Victoria. Nhưng mà đó là câu chuyện mà lát nữa đây chúng ta sẽ bình luận thêm. Có lẽ là bây giờ tóm lược một vài cái tình hình, những cái con số lây nhiễm coronavirus mà WHO cũng đã cảnh báo là tăng mạnh nhất, tức là con số tăng trong một ngày nó lớn nhất trong suốt cái đại dịch, thưa bác sĩ.
Dạ đúng là như vậy Sư Ngọc. Kể từ 2 tuần qua đó, từ lúc mà cái chết của người da đen mà George Floyd ở Mỹ đó, thì khoảng 50 tiểu bang ở Mỹ đã biểu tình. Thì nói tận ra là bên nước Mỹ rất là tự do, cho nên bùng phát cái không có nghĩ gì đến đại dịch nữa. Cho nên cái số bệnh của trên toàn thế giới cũng rất gia tăng. Hiện nay đã không có số không thể tưởng tượng là trên 9 triệu và gần nửa triệu người đã tử vong. Riêng Mỹ không á là đã thử là 27 triệu test, và trong đó có 2 triệu tư là dương tính và chết. Hiện nay tử vong là 123.000 người. Đó là dẫn đầu. Riêng các nước mà đứng thứ nhì đó, thì mình cũng không kể, cũng không quên nhắc đến Brazil là Nam Mỹ ở dưới đó, trên 1 triệu ca. Rồi thứ ba là Nga, cũng trên 600.000 ca. Rồi Ấn Độ, một cái nước cũng nghèo, trên nửa triệu ca. Nói chung là tất cả nước Nam Mỹ, các nước Phi Châu nữa. Cho nên tình hình rất là nặng nề. Thì chúng ta thấy rằng là mình nó cũng nói một chút xíu vậy. Cái cuộc biểu tình vừa qua đó, thì nó thật sự ra cái người da đen đối với bên Mỹ là nó quá trải qua quá lâu, càng hàng trăm năm rồi. Nhưng mà mình cũng để cái đánh dấu của cái kỳ thị chủng tộc này đã được chấm dứt và cũng đã được tổng thống thứ 16 của Mỹ là Abraham Lincoln đó, năm 1865 đã ban bố là chấm dứt kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà cũng không ít phát triển một thời gian gần đây, không có thể nào mà chấm dứt hết, nó phải chấm dứt từ từ. Và nó thật ra thì ở trên Mỹ hiện nay như là nhiệm kỳ vừa qua của tổng thống Obama thì chúng ta thấy rằng là rất là tốt, là có 2 nhiệm kỳ tổng thống của người da màu da đen. Như vậy thì cũng là cái kỳ thị chúng ta cũng đã đỡ rồi. Nhưng mà tại sao bùng phát? Có lẽ là vì lý do chính trị, ngày 3 tháng 11 là bầu cử, cho nên nó bùng phát như vậy đó, chứ không.
Đúng rồi, những cái diễn biến ở Hoa Kỳ nó lại kéo theo liên tục những cái cuộc biểu tình xảy ra ở các nước dân chủ khác, những nước tự do khác, mà trong đó thì có nước Úc này. Bác sĩ Phạm Phúc Nhân không quên những gì mà đã diễn ra gần đây ở tại Sydney và tại Melbourne nữa, những cuộc biểu tình khá là đông người. Và phải chăng đó cũng là một cái yếu tố không những đáng lo ngại cho chính giới hay là giới y tế mà ngay cả bản thân người dân sinh sống nữa. Bởi vì khi mà biểu tình như vậy chẳng biết ai bị ai không, rồi cuối cùng lây lan mà cũng không thể nào mà tracking, không tìm hiểu được xem là người nào đi đâu và tiếp xúc với ai sau đó. Và vì vậy, phải chăng đó là cái điều mà nó dẫn đến con số như hiện nay tại tiểu bang Victoria, một nơi mà thậm chí là thủ hiến của tiểu bang New South Wales rồi, các tiểu bang khác cũng gọi đây là một điểm nóng về COVID-19, bác sĩ ạ.
Đúng rồi, như vậy. Xuân Ngọc đã thấy hiện nay nước Úc chúng ta là đạt tới con số là 7.500 người rồi. Thì tất cả trên nước, các nước trên thế giới cũng ăn theo, nó cũng như dân tùng ăn theo rồi. Ở Mỹ tức là cùng lượt biểu tình. Ở Úc này chúng ta, tại sao có sự biểu tình ở Úc này? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đến đây dùng mấy trăm năm cũng lo, do không phải là người Phi Châu mà là người thổ dân. Thì có một cái có lý do là cho tới giờ hôm nay là khoảng 432 người thổ dân đã chết ở đảo Torres và các nhà tù. Và đồng thời một cái chuyện quan trọng nữa là công ty mà khai thác quặng sắt là Rio mà Tinto đó đã khai thác ở phía bắc Tây Úc đã lập dở cái hang động của người thổ dân rất là linh thiêng, 46.000 năm, cho nên họ rất là upset. Nhưng mà cái sự mà người Úc thì rất là hiền hòa, Sư Ngọc có thấy không, là cái chính phủ rất là tốt, hoặc hai lãng lao động như vậy, lúc nào chính sách rõ, thổ dân cũng rõ ràng. Nhiều khi bác sĩ cũng cảm thấy là mình rất là thỏa mãn với cái sự giúp đỡ của thổ dân, là từ y tế, xã hội, văn hóa, tất cả ưu tiên cho thổ dân hết. Những cái bài diễn văn của các lãnh tụ, các hội đồng đều nêu lên cái công ơn của người thổ dân, và đồng thời nữa là các cộng đoàn. Chúng ta có lucky con cái là Commonwealth, nữ hoàng, cho nên hai đảng với thế giàu gì nữa đánh nhau không mạnh, mạnh lắm, chứ đảng Tự Do và đảng Lao Động đó cái gì cũng khỏi qua dội dị toàn quyền, cho nên rất là tốt. Và đặc biệt là chúng ta không có súng ống, là nhờ cái hiện tượng cái năm mà năm ngàn tháng tư năm 1996, Sư Ngọc có nhớ cái lúc mà thảm sát ở Arthur không? Lấy súng hết, cho nên chúng ta không có cái tình trạng mà hỗn loạn. Tuy nhiên cách đây 2 tuần thì các chính phủ của tiểu bang như New South Wales ở Victoria cũng năn nỉ, và các nhân viên y tế cũng như bộ trưởng bộ y tế đã năn nỉ đừng đi biểu tình. Tuy vậy cũng cả 10.000 người của mỗi tiểu bang, nhiều khi 20.000 người, thì đó là một những cái lý do mà làm cho cái Victoria và các tiểu bang khác mà rất là nhiều. Đặc biệt là Victoria, như Xuân Ngọc thấy là hiện nay có 6 cái trung tâm, hiện nay 6 trung tâm là nằm xung quanh chúng ta đang mà phỏng vấn á, là ở Hume nè, Brisbane nè, Dandenong nè, Moreland nè, Cassie và Denner. Và là 6 trung tâm đó bây giờ thì thật sự các tiểu bang khác cũng không muốn cho dân họ đến đây nữa.
Điểm nóng rồi đấy.
Nên thành mình cũng như là mình bị cô lập. Nhưng mà cái thật sự là cái số nó không có nhiều. Số nó khoảng chừng 20 tới là 25 người, như ngày hôm qua có 16 người thôi. Và nó cũng so với một cái tình hình như Sư Ngọc thấy hàng ngày ở trên thế giới hiện nay 160.000 người bị nhiễm bệnh mà mình có 20 mấy người thôi. Thì mình thấy rằng cái chuyện đó nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà cái lý do của nó đồng ý là qua biểu tình. Thứ nhất là, thứ hai nữa là có một cái bác sĩ mà ở vùng Linley đều đó, thì bác sĩ GP cảm thấy rất là bình thường, không có gì hết, không có cảm cúm gì hết. Nhưng mà đã lây cho làm 3 nơi, cho nên lây khoảng 10 vị bệnh nhân. Và đồng thời có những nhà trẻ, những nursing home, và đồng thời là những khách sạn, và đặc biệt là có những cái cộng đồng lây lan cộng đồng, cho nên hiện nay cũng đang kiểm tra rất là gắt cao. Đó là lý do mà ngày hôm qua đáng lẽ chúng ta được 50 người ở quán bar hoặc là ở nhà, mà hiện nay còn 20, rồi đi đến nhà người có 10, có 5 người thôi thay vì 10, thì chúng ta hơi chịu khó chuyện về 3 tuần nữa. Thì cái đó cũng không có nặng nề đó, nó Sơn Ngọc.
Vâng.
Nhất là bây giờ chúng ta cái test của chúng ta cũng đã làm rất là nhiều. Ở New South Wales thì test là gần 700.000 test, mà ở Victoria 600.000. Thì cái số lây nhiễm bệnh của chúng ta là 0.3-0.4%. Ngược lại ở Mỹ thì tới cái lây nhiễm tính là 9%, tức là gấp gần 100 lần. Còn Mỹ thì bây giờ kể như là đợi vaccine thôi, chứ không còn cách nào, không còn thuốc điều trị, không có cách nào hết, không có thể ngăn cấm được hết, Xuân Ngọc.
Quý thính giả đang nghe làn sóng của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc. Trong câu chuyện với bác sĩ Phạm Phúc Nhân, chúng ta tiếp tục đến với những cái cuộc xét nghiệm. Và nếu mà quý vị theo dõi SBS tiếng Việt của chúng tôi cập nhật thông tin ấy, thì cũng sẽ thấy được những con số rất là rõ ràng. Ví dụ như là hiện nay mới nhất là khoảng 16-18.000 người dân Victoria đã đi xét nghiệm COVID-19 chỉ trong hôm thứ hai thôi. Đó, và khiến cho các phòng khám trở nên là quá tải, không phục vụ nổi. Đó, thời gian chờ thậm chí 2, 3, 4 tiếng đồng hồ mới đến lượt để mà test COVID. Và bác sĩ Phạm Phúc Nhân bản thân Xuân Ngọc cũng đi test COVID như vậy. Thực ra họ làm rất nhanh gọn và rất là tiện lợi, giúp chúng ta thực hiện một cách rất là an toàn. Bác sĩ đánh giá như thế nào về cái việc mà bản thân hiện nay tại tiểu bang Victoria gặp những khó khăn như vậy? Nhiều người cho rằng là bởi vì là test nhiều cho nên là ra nhiều ca như vậy thôi.
Thật sự ra là cách đây khoảng chừng 2 tuần thì ông Andrew ổng có khuyến khích tất cả người dân chúng ta test, cố gắng test cho nhiều lên, thì có trong khoảng thời gian có 1-2 tuần là 100.000 test. Thì đó cũng là một lý do, là một cái lý do mà Victoria đã có nhiều ca bệnh hơn, cũng như người ta nói là quét nhà ra rác vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là test càng nhiều là nó ra càng nhiều thôi. Chưa chắc gì Victoria, ở New South Wales, ở Brisbane mà nếu mà test bằng như Victoria mà nó không có. Nhưng mà cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải để ý rằng là mùa đông ở Victoria nó rất là lạnh. Và thứ hai nó là như là 4 mùa trong một ngày.
Trong một ngày.
Và nó rất là nhiễm, rất là nhiều. Và cái biểu tình nó cũng ảnh hưởng tới cái đó. Và đặc biệt là như chúng ta thấy rằng sự lây nhiễm thì chúng ta như bác sĩ hồi lúc trước mà có loan báo á, là tất cả các nursing home và các bệnh viện và tất cả các nơi công cộng, thường thường người dân Việt Nam thì rất là tốt, nhưng người khác người ta không mang mask, này Xuân Ngọc này.
Vâng, bác sĩ vừa mới nhắc Xuân Ngọc tới cái chuyện mask. Thì hiện nay rất là nhiều những cái kết quả nghiên cứu nghe rất là lớn, nghe rất là ghê gớm, nhưng mà người ta đều phát hiện ra rằng là sử dụng khẩu trang hiệu quả vô cùng, thậm chí là có tin tức cho rằng là còn hiệu quả hơn cả rửa tay nữa. Bác sĩ nhận định thế nào về những cái kết quả ấy?
Dạ đúng rồi, như Sư Ngọc, Sư Ngọc có biết rằng đây là một cái xét nghiệm rất là cụ thể, rất là nhiều xét nghiệm, nhưng gần đây nhất là một tuần này thì ở hai nơi, tức là Mỹ và ở Anh đã xét nghiệm. Và đặc biệt Mỹ đó, họ xét nghiệm cụ thể lắm, họ xét nghiệm trên hàng không mẫu hạm, là cái lên tàu phong là Theodore Roosevelt đó, là cái thằng không mẫu hạm, họ xét nghiệm 1.000 thủy thủ đoàn, thì không có nào mà kỷ luật bằng trong quân đội đó. Xét nghiệm thì họ xét nghiệm, họ thấy rằng như thế này là: thứ nhất á, là nếu mà 55% người đeo mặt nạ đó, thì bị nhiễm bệnh chỉ có 55%, còn nếu mà không đeo mặt nạ thì 80% là cách biệt tới 30%. Và thứ hai, bây giờ khoảng cách vật lý trên tàu, nếu mà đúng theo vật lý cảnh vật lý khi mà 1,5 mét đó thì cái nhiễm bệnh là 54%, và nếu mà không cách ly đó theo thì 70%, tức là cách ly là cái hiệu quả có 15%. Còn rửa tay, nếu mà rửa tay mà cho đàng hoàng đó thì là xét nghiệm là 62%, còn nếu mà không rửa tay là 65%, tức nghĩa là 3%. Nó tóm lại là mặt nạ là kết quả tới 30%, các khoảng cách xã hội có chỉ có 15% và rửa tay chỉ có 3%. Cho nên thành ra là cái đó là rất là quan trọng. Ngoài ra ở Anh á, thì cái ông giáo sư Greenhill ở trường đại học Oxford đó, thì ông cũng đã xét nghiệm và cả ba cái chuyện và mặt nạ và đồng thời khoảng cách xã hội và đồng thời rửa tay, thì họ thấy rõ ràng là mặt nạ rất hiệu quả. Cho nên thành ra hiện nay ở Mỹ và ở Anh là bắt buộc những cái trong các tiểu bang bắt buộc là đeo mặt nạ, bởi vì rửa tay á, thật sự là nếu mà áp dụng những nước mà giàu thôi như Úc thì chúng ta thôi gần dân thưa có thể rửa tay được, chứ nếu mà trên đi lên máy bay người ta có nước rửa tay rồi các nước châu Phi người ta không có nước uống nữa, làm sao mà có nước rửa tay, người ta không nước sạch người ta rửa tay
không thực tế đấy nào.
Cho nên không có thể rửa tay, nó không có thực tế. Cái rửa tay á, là thường xuyên là không có thể thực tế đối trên toàn thế giới. Hiện nay cái dịch này là trên toàn thế giới. Thứ hai, nó khoảng cách xã hội, làm sao mà khoảng cách xã hội trên máy bay, trên tàu hỏa, trên xe, tất cả đó là không có kết quả. Nhân dân đông đúc. Cho nên hiện nay trên thế giới hầu như là người ta thấy là mặt nạ, cho tới khi 5-6 tháng sau thì người ta mới cảm thấy đây chiếc mặt nạ rất là quan trọng đó, Sơn Ngọc.
Vâng, và trong cái tình huống hiện nay, ngoài cái việc mà chúng ta phòng chống cho bản thân mình và cho xã hội, thì cái việc mà chuẩn bị một cái cơ thể thật là tốt, thật là khỏe mạnh, nó rất là quan trọng để đến khi chúng ta chờ có vaccine thì nó an toàn. Đó thì bác sĩ nghĩ rằng là chúng ta cần chuẩn bị cái điều gì? Vitamin cần thiết hay không ạ?
Bây giờ vitamin thì cũng là rất là quan trọng. Lúc trước bác sĩ nói là ngoài cái chất ngủ, ăn uống rồi đó, thì cái vitamin rất là quan trọng. Là vitamin là gì? Đối với cái một cái nhà bác học từ năm 1912, một nhà bác học Ba Lan tên là Casimir Fun đó, họ nói là acid amin là những cái loại những cái protein rất là nhỏ mà trong đó có nhiều loại lắm, thiếu vitamin C. Nó trong chanh, trong cam, trong thức ăn thì nó giúp cho tăng cường miễn dịch cho những cái tế bào mà nó oxy quá đó, để nó làm cho ngăn cản miễn dịch. Rồi nhóm 2 là vitamin D, là ánh sáng mặt trời đó. Chúng ta phơi ra ánh sáng mặt trời thì chúng ta thấy rằng là cái vitamin D nó dẫn tới là tăng cường cái hệ chống cúm được và làm cứng xương, và đồng thời nữa là rất là tốt cho cái miễn dịch. Nó nằm ở trong những gan cá thu, nấm hương và những cái trứng đó, Sư Ngọc. Ngoài ra vitamin A cũng là rất là tốt. Ví dụ vitamin A của những như dầu gan cá thu, cà rốt hay là bí ngô đó, thì nó rất là tốt cho cái tế bào biểu mô của đường hô hấp, để chống ngăn ngừa của virus và vi trùng thâm nhập vào cái đường hô hấp. Rồi cái vitamin E cũng rất là tốt. Vitamin E có rất nhiều trong rau quả và hạt đậu, thì chúng ta sẽ tăng cường miễn dịch giúp bào, tế bào T, tế bào B nó cũng tốt. Rồi còn kẽm nữa, tức là những cái thức ăn như là sò, ốc rồi chẳng hạn, hay là ngũ hạt cốc cũng rất là tốt, giúp cho đại thực bào, tế bào T và đại thực bào. Và cuối cùng mình silen là những cái chất mà của trong cái những hạt đồ biển hay là những cái hạt ngũ cốc cũng là tốt. Nói chung lại là tất cả các loại vitamin nó đều chứa trong rau xanh và đậu, và tất cả những ánh sáng mặt trời và củ cà rốt và những cái đồ như đồ biển thì rất là tốt. Nói chung là nó không có kể đến thịt cá, nhóm thịt heo, thịt bò thì có nhiều. Cho nên nói chung là những người mà ăn chay cũng rất là tốt cho cái khả năng chống miễn dịch của mình. Để tốt, tất cả những cái vitamin là C, D, A, E hay là kẽm hay là silen đó, thì đều rất tốt cho hệ thống miễn dịch. Thì chúng ta có thể là cuối năm nay hoặc là năm tới chúng ta có hàng tỷ vaccine chích cho chúng ta, thì cái hệ nếu mà chúng ta có chuẩn bị những cái vitamin như thế này được như thế này đó, thì chúng ta sẽ đáp ứng miễn dịch rất tốt, là cái vaccine hiệu quả ít side effect hơn đó, Sơn Ngọc.
Vâng, quý vị hãy giữ sức khỏe thật là tốt để chuẩn bị chờ đến vaccine. Có lúc nào thì chúng ta có thể tiêm được ngay và miễn nhiễm với COVID-19, vượt qua đại dịch này. Cho lúc đó thì tập thể dục nhiều hơn một chút cũng rất là tốt. Xuân Ngọc thấy mọi người đi tập thể dục rất là đông. Và tới đây thì thời lượng chương trình không cho phép, cho nên là chúng tôi cũng xin nói lời tạm biệt đến bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Hẹn cho cái dịp sau với những diễn biến mới xuất hiện để chúng ta lại tiếp tục bình luận và cập nhật đến quý thính giả. Chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe ạ.
Dạ, cảm ơn Sơn Ngọc và tất cả quý vị nghe đài nhắm. Hy vọng rằng những lời nói ra nó cũng có một ít hữu ích cho quý vị trong đời sống và phòng ngừa coronavirus trong tương lai.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.